Chuyện đêm.
Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với thắng lợi quyết định ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đi vào sử sách vẻ vang. Còn đối với nhân dân cả nước, mãi mãi là ngày hội non sông. Những thông tin, hình ảnh đầu tiên về chiến thắng đã được các cơ quan báo chí chủ lực như Báo Nhân dân, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Giải Phóng, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân truyền tải đến công chúng đã làm nức lòng nhân dân mọi miền Tổ quốc. Vinh dự trong nhóm nhà báo Việt Nam đầu tiên có mặt tại Dinh Độc Lập vào đúng trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhà báo chiến trường Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã ghi lại bức ảnh biểu tượng chiến thắng, xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và nhiều bài báo chiến trường trước, trong và sau ngày giải phóng. 49 năm đã trôi qua, người chiến sĩ cầm bút trên mặt trận năm xưa, nay đã ở tuổi 72, mái đầu bạc trắng, nhưng những kỷ niệm của thời hoa lửa vẫn không thể nào phai. Nhân ngày lễ thống nhất non sông, trong chuyện đêm hôm nay, biên tập viên Nguyên Nhung đã gặp gỡ nhà báo Trần Mai Hưởng để nghe ông chia sẻ về những cảm xúc không thể quên của nhà báo chiến trường trong những thời khắc lịch sử của đất nước.
Thưa nhà báo Trần Mai Hưởng, trong kháng chiến chống Mỹ, hai anh em nhà báo Trần Mai Hưởng và anh trai của mình là cố nhà báo Trần Mai Hạnh đã cùng ra chiến trường để đưa tin chiến sự. Xin nhà báo cho biết tâm thế của người chiến sĩ cầm bút khi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 ạ.
Năm 75 á, khi mà anh Hạnh là được cơ quan cử đi theo cái đoàn của Tổng thống Đào Tùng đi vào chiến trường Việt Nam á, đương nhiên là tôi cơ quan không điều động đi vì hồi đó tôi đang ở ngoài này. Nhưng mà là tôi xin đi vì này, tức là tôi muốn vào quay lại chị Thiên. Khi mà nghe tin cơ quan tổ chức một cái đoàn đi mặt trận chị Thiên và tình hình dịch dịch thì tôi đang học ở lớp đào tạo của bên trường kinh tế quốc dân, tôi xin nghỉ học và tôi về để tôi xin đi. Hồi đó đồng chí phụ trách cơ quan về công tác chiến trường là bác Đỗ Phượng ấy, phó tổng biên tập, bác ấy nói với tôi là nhà cậu có hai anh em ra mà đi cả ông già ông kêu. Thế tôi có nói là ông bố của tôi không có ý kiến gì đâu, cơ quan cứ cho tôi đi là tôi sẽ đi được. Cơ quan nói hôm nay ngày mai tôi đã bắt ba lô đi theo anh em được đi vào Huế rồi. Lấy một cái ba lô, hai bộ quân phục với cái đồ trang bị tối thiểu và mình lên xe đi với anh em thôi, cũng không có điều gì nặng nề cả. Thậm chí khi mà vào đến Huế, tôi viết bài giải phóng ở Huế rồi, anh em cho lớp và học tập ở Hà Nội. Còn lạ tại sao tôi còn đang vừa mới học xong ở đây mà đã vào tận trong miền Nam nhanh thế được. Nhiều cái việc viết bài nó rất là còn là vất vả, có cái việc chuyển được bài về khó hơn. Hôm vào Đà Nẵng giải phóng chẳng, tôi đi Hồng Đa từ ở Đà Nẵng đi về đến Đông Hà, ngồi ở cái hộ cứ anh em ở bên sông Hiếu ấy, viết bài giải phóng Đà Nẵng rất là nhanh vì cũng đủ tư liệu rồi viết rồi. Viết xong thì anh em đục băng phát về Hà Nội, coi như là tưởng là xong bài, mình buổi tối mệt mình đã tính chuyện là mình nằm mình nghỉ rồi. Nhưng một lúc thì Hà Nội lại báo vào là thời tiết xấu nên bài viết ở nhà không nhận được. Thế mà Đà Nẵng giải phóng là một chuyện rất là quan trọng, thành phố lớn thứ hai từ miền Nam giải phóng hoàn toàn. Mình có mặt có bài viết mà không gửi được về thì làm nào bây giờ, thì lại phải ngồi dậy phát bằng tay phát móc ấy. Và tôi lại cùng với anh em ở chỗ hậu cứ ở Đông Hà quay tay để phát cái bài về Hà Nội suốt cả đêm mới phát được bài về Hà Nội xong cái bài Đà Nẵng giải phóng. Tôi mệt quá lăn ra góc hầm ngủ đến sáng 5 giờ sáng anh em gọi dậy thì Đài Truyền hình Việt Nam đã đọc. Tức là phát được về trang nào thì biên tập ngay và đánh máy ngay và xong bài một cái là lập tức là đem ngay sang Đài Phát thanh để đọc. Bởi vì Đài Phát thanh mới là rất là quan trọng. Chứ các báo in là một mặt thôi, nhưng mà phải có đài thì cả nước mới nghe thấy và chiến trường mới biết và thế giới người ta mới có thể kịp tin. Cái bài ấy rất kịp thời.
Vâng, 49 năm đã trôi qua, nhưng hẳn ký ức trong ông về hình ảnh các chiến sĩ giải phóng quân tiến vào Sài Gòn và chứng kiến khoảnh khắc xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn còn nguyên vẹn trong cảm xúc. Ông có thể chia sẻ với thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về không khí tiến quân của quân giải phóng và nhân dân Sài Gòn trong ngày hôm đó.
Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy cảnh các chiến sĩ của chúng ta trên đường tiến vào thành phố thì còn trải qua trận đánh cuối cùng và có cả những mất mát hy sinh ngay ở trên cửa ngõ thành phố. Chiều ngày 29 tháng 4 tôi nhớ như vậy thì từ các cánh rừng cao su, các cái xe tăng chúng ta tập kết và hành quân cùng với lực lượng bộ đội đi xe thiết giáp và các xe vận tải quân sự thì đoàn quân đi cờ bay trong nắng và khí thế rất là hào hùng. và mọi người đều cảm thấy một điều rất rõ ràng là sắp đến giờ khắc giải phóng Sài Gòn và sắp đến giờ phút kết thúc chiến tranh rồi. Vào được đến thành phố rồi, và lúc ấy thì là người dân đổ ra rất là đông, ùa ra đường và người dân rất là hồ hởi, tặng quà, rồi uống nước uống cho anh em. Và tôi nhớ có một cậu bé khoảng độ 13-14 tuổi trèo lên cái xe có băng cao của tổ công viên, thì cậu cứ đứng bám vào cái thành xe này, cậu ấy la lớn lên là giải phóng rồi, giải phóng rồi. Thế còn người dân hai bên đường ra ôm lấy bộ đội, bắt tay tươi cười và hát những cái bài hát. Tôi nhớ là có bài là Tiến về Hà Nội của Văn Cao, có cái câu là trùng trùng quân đi như sóng. Lúc đó là quân tiến về thì cái câu hát ấy nó rất đúng với cái thời điểm ấy. Thế mọi người hát cái bài hát đó và rất là vui, và họ chỉ đường giúp cho chúng tôi tiến vào. Thì không có một cái thế lực nào mà nhìn thấy cái quang cảnh ấy mà không nghĩ rằng là chiến thắng này là tất yếu và cuộc chiến tranh đã kết thúc.
Cũng có rất nhiều thính giả tò mò là cơ duyên nào mà ông lại đến được Dinh Độc Lập đúng vào thời điểm đầu tiên đó. Vì như chúng ta đều biết thì có nhiều cánh quân cùng tiến vào Sài Gòn, nhưng không phải cánh quân nào cũng kịp thời đến Dinh Độc Lập.
Chúng tôi là tổ phóng viên của Thông sát Việt Nam đi theo cánh quân phía đông, đi theo quân đoàn 2 và tiến vào thành phố Sài Gòn từ phía đông. Ngày 29 tháng 3 là quân đoàn 2 tổ chức một cái lực lượng thọc sâu gồm có lữ đoàn 203 và sư đoàn 304, thì chúng tôi đã chứng kiến cái cảnh xuất quân ấy và tham gia cùng với cái mũi đột kích ấy. Ngày 29 chúng tôi theo đội hình thọc sâu tiến vào Sài Gòn và dừng lại ở bên này sông Đồng Nai đêm ngày 29 đến sáng 30 qua cầu Sa Lộ. Đêm hôm ấy anh em kể cả lính tăng, lính bộ binh ở ngủ ở rừng cao su và mỗi người đều phải lo tự đào thêm một cái hầm nhỏ để nghỉ để sáng mai tiến vào thành phố Sài Gòn và trận đánh sẽ diễn ra. Thế thì tôi nhớ tôi nằm ở trong rừng cao su, tôi nhìn lên trên trời thấy những ngôi sao trong đêm và tiếng đạn nổ mì, mình nghĩ bảo ngày mai theo đại quân sẽ vào Sài Gòn sẽ có những người hy sinh, nhưng không biết trong số đó có mình hay không. Còn nếu mà mình hy sinh thì chuyện cũng có thể xảy ra, thế nhưng mà mình cũng phải tâm thế sẵn sàng. Thế và cái tổ phóng viên của chúng tôi hành quân theo mũi thọc sâu như vậy và chấp nhận rất nhiều nguy hiểm. Xe tăng họ còn có bảo vệ và tương đối nó còn kiên cố thiết giáp, chứ còn xe con băng cao của mấy ông nhà báo nó rất là nhỏ và nó hoàn toàn là cái mục tiêu rất là dễ tiêu diệt. Nhưng chúng tôi vẫn cứ đi. Trong số những cái xe tiến vào thành phố cùng mũi thọc sâu ấy thì có cái xe con băng cao của tổ phóng viên mũi nhọn thông sát Việt Nam. Khi giờ chúng tôi biết là phải tiến về Dinh Độc Lập và một số mục tiêu quan trọng khác nữa, nhưng mà trước tiên là Dinh Độc Lập thì anh em đều xác định là sẽ tiến đường Dinh Độc Lập. Lúc ấy gần không ai biết rằng mình đã vào Sài Gòn, mà cũng chưa ai đã từng vào đấy bao giờ cả, chỉ biết là mục tiêu là phải Dinh Độc Lập. Còn lúc tiến quân vào thì anh em cứ vừa đi trên đường vừa hỏi người dân thôi. Thì cuối cùng là mình có kịp có mặt ở đấy. Thế thì chúng tôi đến đấy thì sau xe tăng đầu tiên một ít thôi, chúng tôi là những người phóng viên đầu tiên của phía Việt Nam có mặt tại Dinh Độc Lập. Nếu mà mũi nào vào trước thì người phóng viên đi hai mũi ấy là có điều kiện vào Dinh Độc Lập sớm. Đấy là cũng là may mắn của số phận. Chứ còn nếu mà cánh quân vào sau thì mình cũng không thể nào mà có mặt ở đây sớm được. Nó tùy từng hướng, vì có những hướng thì thuận lợi, có những hướng thì không được thuận lợi lắm. Nó liên quan đến địa hình. Thứ hai là sự kháng cự của phía bên kia đến mức độ nào và lực lượng của mỗi hướng thế nào. Thế thì ở cái hướng đông nó có cái thuận là đường nó tương đối gần. Và cái thứ hai là vì tôi ở với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, tôi biết đến giờ phút cuối cùng mà. Tức là người ta phải điều hành cả một cái phối hợp đồng bộ của tất cả các binh chủng để mà đảm bảo cái việc tiến quân nhanh nhất. Tôi nhớ là khi mà ở chỗ trường bắn nước trong và chứng kiến cái điều hành của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 ấy, là người ta phải giải quyết chuyện đặc công chiếm các cầu trên xa lộ từ trước và giữ các cái cầu ấy, không để cho phía bên kia họ đặt mình họ phá. Nếu chỉ cần phá một chiếc cầu thì câu chuyện nó rất là phức tạp. Bởi vì là làm sao có thể dựng lại được, làm sao có tổ chức cầu phao vượt sông nhanh được. Thế thì giữ được những cái cầu ấy là một cái cố gắng rất là lớn và quyết định để có thể tiến được nhanh. Pháo binh yểm trợ chi viện cho mũi đọc sâu thì tiến quân và pháo bắn dọc đường và áp đảo những cái hỏa lực bên cạnh. Phối hợp binh chủng ấy nó tạo cho cái thế để chúng các mũi đọc sâu có thể đi nhanh được và thắng lợi. Thế thì cái đó tùy tình hình ở mỗi một hướng. Và ở quân đoàn 2 thì cái việc chỉ đạo có thể nói là rất là tài giỏi của tướng lĩnh của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 để đảm bảo được cái yêu cầu ấy.
Và trong thời khắc đó, ông đã chụp lại được khoảnh khắc lịch sử khi xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập. Ông có thể chia sẻ về khoảnh khắc chụp bức ảnh đó.
Khi mà cùng với anh em trong tổ tiến vào Dinh ấy, vừa vào đến cửa tôi nhảy ra thì nhìn thấy cái xe tăng này tiến vào. Và như một cái phản xạ rất tự nhiên là tôi giơ máy lên tôi chụp. Khi xe vào ngang qua cửa mình bấm máy rồi mình nghĩ rằng là hình ảnh đẹp đó. Hình đẹp. Chứ lúc cũng không nghĩ gì nhiều. Thế nhưng sau này khi mà phát về nhà rồi các báo sử dụng mới lùi ra xa thì mọi người mới nói rằng là đây là một bức ảnh nó có tính biểu tượng cho ngày chiến thắng. Thứ nhất đó, là chụp vào cái thời điểm ngay buổi trưa dinh độc lập, ở dinh độc lập. Cái thứ hai là trên xe này có hai lực lượng, một là lượng xe tăng của lữ đoàn 203 và tiêu biểu là người chiến sĩ dân da pháo này, là anh là pháo thủ số 2 Nguyễn Bá Tứ. Thế còn trong xe này là ba chiến sĩ khác của cái tổ xe tăng 4 người này, nhưng trên xe còn có hai chiến sĩ bộ binh của sư đoàn 304. Thế thì đây là hai lực lượng chủ yếu để mà tiến từ hướng đông vào. Thì trong bức ảnh này có cả hai lực lượng ấy, chứ không phải chỉ có riêng xe tăng, mà có lính bộ binh hành tiến cùng. Thế cái hai về mặt thời điểm thì xe vừa qua cửa, lá cờ tháp pháo đang tung bay, và ánh sáng buổi trưa nó tạo lên trong bức ảnh một cái màu sắc rất là đẹp. Tức là giữa buổi trưa cho nên là ánh sáng từ trên xuống, trên nòng pháo nó chia ra nửa trên đây là sáng, nửa dưới đây là tối. Thì về mặt thời điểm là nó nói lên cái bức ảnh nó là một chụp tại cái thời điểm ấy. Thế và về mặt biểu tượng thì nó nói lên là gì? Quân đội chúng ta đã trưởng thành. Năm 54 chúng ta xuất cờ trên nóc hầm Đờ Cát là bộ binh, nhưng năm 75 thì là xe tăng, và bộ đội chúng ta trưởng thành và chúng ta đã tiến vào dinh độc lập với một cái vị thế khác và lực lượng của chúng ta hoàn toàn khác. Thế thì bức ảnh này nó mang tính chất biểu tượng cho chiến thắng là như vậy. Tất nhiên là có rất nhiều bức ảnh, nhưng bức ảnh này nó sau cuối cùng thì nó cũng được dùng cái rộng rãi. Đối với tôi đây là một cái kỷ niệm rất là đẹp về mặt nghề nghiệp. Chứ sau này tôi gặp lại được các người lính ở trên xe tăng này thì họ với tôi thành những bạn bè rất là thân thiết. Hàng năm 34 vẫn gặp nhau. Bác trưởng xe là bác Nguyễn Quang Hòa, bây giờ bác ấy mất. Tôi nghĩ rằng là đối với người làm báo mà có được một cơ hội như vậy là may mắn.
Chúng tôi cũng được nghe kể lại về sự đùm bọc, gắn bó giữa người dân Sài Gòn với quân giải phóng trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến quân vào Sài Gòn. Ông có thể chia sẻ với chúng tôi về một vài câu chuyện, sự việc mà ông đã chứng kiến về sự giúp đỡ của người dân trên đường ông và bộ đội tiến về Sài Gòn.
Tôi có thể nói là giải phóng thành phố Sài Gòn, lực lượng quân giải phóng thì tiến vào đánh chiếm các cái mục tiêu, nhưng mà người dân thành phố thì cũng chủ động đứng dậy làm chủ tình hình ở các địa phương, các khu dân cư và phối hợp với lực lượng quân giải phóng, như là tôi nói như dẫn đường này, tổ chức canh giữ những cái địa điểm mà quân Sài Gòn nó bỏ chạy để lại, thế rồi là tổ chức các chính quyền tự quản ở các địa phương và kêu gọi binh lính Sài Gòn hạ vũ khí vào thời điểm ấy. Thế thì tất cả những cái đó nó là sự phối hợp nhịp nhàng của hai mũi tiến công và nổi dậy. Chiến tranh của nhân dân của chúng ta là như vậy, và cái điều ấy nó thể hiện rất rõ ngay trong khi vào tiến vào Sài Gòn. Chính vì thế thì thành phố Sài Gòn mới được giải phóng một cách tương đối ít đổ máu nhất, và gần như thành phố còn vẹn nguyên và cuộc sống bình thường được diễn ra ngay sau khi mà quân giải phóng chiếm dinh độc lập, thì cuộc sống thành phố gần như là bình thường. Thế thì rõ ràng là có vai trò rất lớn của nhân dân trong các địa bàn. Bản thân chúng tôi cũng là người được hưởng tất cả những cái sự quan tâm chia sẻ ấy.
Vâng. Vui sao nước mắt lại trào là một cảm xúc rất khó tả khi bao nhiêu năm ăn rừng ở núi, nằm gai nếm mật, chiến đấu không mệt mỏi với ý chí sắt đá, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Nay chứng kiến thời khắc non sông nối liền một dải. Vào giây phút đó, ông nghĩ về điều gì ạ?
Đối với tôi thì cái thời khắc ấy nó rất là đặc biệt. Bởi vì tôi cũng đã có một thời gian làm phóng viên chiến trường. Tôi đi công tác ở mặt trận Quảng Trị từ năm 72. Thì năm 73 tôi lại quay lại Quảng Trị để làm phóng viên khi thực hiện Hiệp định Paris. Rồi năm 74 tôi lại quay lại Quảng Trị tăng cường một thời gian. Rồi cho đến năm 75 thì đi chiến dịch Hồ Chí Minh tổng tiến công vào Sài Gòn. Thế thì tôi đã chứng kiến rất nhiều sự hy sinh ở địa bàn Trị Thiên rất là ác liệt. Trước đó nữa thì cũng là một người sống trong thời kỳ thế ở chúng tôi, thời kỳ là chiến tranh. Thì lúc ấy cái mong mỏi nhất lớn nhất là khi nào đất nước thống nhất, khi nào thì chiến tranh chấm dứt. Thì đấy là một cái điều mà những người Việt Nam thời kỳ ấy đều mong mỏi, và có những lúc không biết khi nào thì có được cái thời điểm ấy. Thì cho nên tôi rất nhớ khi nhà tôi Tô Hữu viết một cái viết câu về cái thời điểm ấy là gì, khao khát trăm năm mãi đợi chờ, hôm nay vui đến ngỡ trong mơ. Thì đúng là một cái tâm trạng như thế đấy, tức là bởi vì chúng ta đã chiến đấu vì độc lập của đất nước kéo dài hàng trăm năm, qua rất nhiều thời kỳ, và riêng hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ cũng đã mấy chục năm. Thế thì mọi người đều mong đến cái thời điểm ấy. Thì khi ấy tôi cũng không cần là trong lòng mình có suy nghĩ rất là sâu xa. Như vậy là với cái chiến thắng này là chiến tranh sẽ chấm dứt, đất nước chúng ta sẽ hòa bình, sum họp và thống nhất. Cái mùa xuân năm 75 là mùa xuân rất đặc biệt. Tức là nó là mùa xuân giải phóng, mùa xuân thống nhất đất nước, mùa xuân đoàn tụ sum họp của các gia đình.
Vâng. Để làm nên ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, biết bao người con ưu tú của dân tộc đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Thậm chí có những người lính đã ngã xuống ngay trước thời khắc hòa bình. Hẳn trong ông và những người cùng thế hệ như ông có nhiều suy nghĩ. Xin ông chia sẻ đôi chút ạ.
Thời khắc ấy của ngày 30 tháng 4 và những thời gian trước đó nó không bao giờ phai mờ trong tâm trí của tôi. Các chiến sĩ của chúng ta trên đường tiến vào thành phố thì còn trải qua trận đánh cuối cùng và có cả những mất mát hy sinh ngay ở trên cửa ngõ thành phố. Còn trước đấy chúng tôi đã có mặt ở căn cứ nước trong và chứng kiến những cái trận đánh cuối cùng ở đây. Chúng ta cũng có những mất mát hy sinh để giải phóng tất cả những cái cứ điểm ở vòng ngoài tạo điều kiện để tiến vào thành phố. Cái buổi sáng hôm ngày 30 tháng 4 ấy là buổi sáng nó rất nhiều cái cảnh, rất nhiều cái tình huống mà trái ngược. Đấy là thời khắc mà từ chiến tranh bước sang hòa bình. Nhưng mà trước cái thời điểm buổi trưa ấy thì có rất nhiều khó khăn và tất cả những hy sinh mất mát nó vẫn còn. Những trận đánh cuối cùng của tôi được chứng kiến ở Thủ Đức khi mà hai bên các ổ kháng cự của quân Sài Gòn vẫn còn và bắn liên tục vào đoàn quân, và chúng tôi đi trên một cái xe Comanca thì khi mà phải tránh đạn là phải áp mình vào xe tăng, khi mà bắn bên trái thì lại áp sang bên tránh sang bên phải, khi họ bắn từ bên phải sang lại sang bên trái để tiến lên, hay là đánh nhau ở trên cầu Rạch Chiếc rồi những điểm cuối cùng trên sông Sài Gòn, nơi mà chúng ta những chiến sĩ xe tăng cuối cùng đã hy sinh ở đấy. Thế thì thời điểm ấy chiến tranh vẫn còn và sự hy sinh vẫn còn ngay trên cửa ngõ thành phố. Ngay cả những thời điểm cuối cùng chúng ta tiến vào thành phố, có những xe tăng vẫn bị bắn, có những chiến sĩ như anh tiểu đoàn trưởng Ngô Nhỡ hy sinh ngay trước cửa thành phố Sài Gòn. Ngày 30 tháng 4 buổi trưa mới xong, buổi chiều vẫn còn có những trận đánh ở chỗ này chỗ khác, và vẫn có những người hy sinh. Hy sinh của chúng ta trong chiến tranh rất là lớn, và rất nhiều người lính đã ngã xuống các chiến trường. Họ đã hy sinh mạng sống của mình vì một sự nghiệp lớn, về sự nghiệp thống nhất đất nước. Và tôi nghĩ là đối với những người thuộc thế hệ chúng tôi thì điều ấy nó rất là thiêng liêng và cũng là một nỗi đau rất là lớn. Tôi đã trực tiếp có những người đồng nghiệp của mình hy sinh ngay trên chiến trường, mà ngay cả trong địa bàn tôi công tác. Ví dụ như năm 1972, nhà nghĩa bảy Lương Nghĩa Dũng, khi mà vào trước khi tổng tiến công năm 72 nổ ra, tôi còn gặp anh trên đường hành quân vào miền Nam ở chỗ Đèo Ngang. Nhà nghĩa bảy Lương Nghĩa Dũng cùng với nhà nghĩa bảy Vũ Tạo là đi theo hướng trên miền Tây, còn chúng tôi đi phía Đông, nhưng anh em gặp nhau ở đấy. Tôi nhớ anh ấy còn vén cái áo bộ đội ra, anh ấy bảo là cậu có nhìn thấy cái vết ố ố ở trong cái áo chân thủ đấy không? Thì tôi bảo là có, thì anh nói là đây là thằng con trai tớ nó đái vào cái áo này. Tớ bế nó, nhưng tớ không giặt. Tớ mặc cái áo này ra đi để cho có cái mùi nước đái cho đỡ nhớ nhớ con. Thế mà lúc tổng tiến công cái, chẳng ngay trong đợt đầu anh hy sinh luôn. Hy sinh cùng các cái chiến sĩ xe tăng rất là dũng cảm trong khi đi theo bộ đội tấn công một cái điểm cao ấy. Hay là cô du kích Thù Hồng ở Gio Linh năm 1972 khi tôi vào là cô ấy là con một cán bộ cao cấp của tỉnh ra miền Bắc học, và xin về chiến trường rồi xin về tận xã làm du kích. Và khi mà tôi gặp, tôi có viết bài rồi tôi có chụp ảnh rồi nói chuyện rất là hồn nhiên vui vẻ và đầy lạc quan. Nhưng mà ngay trong đêm đầu tổng tiến công năm 72, cô hy sinh luôn. Sau này khi mà anh em trong đội du kích gửi cho tôi cái nhật ký, tôi nhớ cô ấy, cô viết nhật ký, trong ấy cô có ghi là gì: ba má ơi, tổ quốc gọi con nguyện đi theo con đường ba má đang đi. Tôi viết một bài thơ về cô ấy: em gửi lại tuổi 20 trên cát, cát trắng tinh khôi từ bao đời, mãi tươi trẻ đón từng cơn gió nhẹ, chạy lao xao như sóng khắp chân đồi. Anh nhớ dáng em buổi ấy đẹp trời, trước cửa hầm dịu dàng không nói, chỉ cặp mắt nhìn xa vời vợi, cành phi lao khe khẽ tiếng reo. Đồi 31 lở loang cháy khét lửa thiêu, những họng súng đen dập dình nhả đạn. Sao cứ mong manh một chân trời hò hẹn, đêm hành quân anh vẫn nhớ về. Chiến dịch nổ ra tin đến bất ngờ, em ngã xuống ngay đêm đầu tập kích, cầu biến ngự giữa bốn bề hỏa lực, em gọi má gọi ba những tiếng gọi cuối cùng. Anh đã qua muôn vạn nẻo đường, vẫn nhớ nơi tuổi 20 mình gửi lại, xanh nhức nhối biển cửa tùng vời vợi, từng con sóng đau đỗi cắt chia. Cát trắng hôm nay níu bước chân về, thơm gió nắng và xôn xao biển hát, kể về người con gái trắng trong như ngọc, giữa lòng cát quê hương vẫn sáng tựa trắng rằm. Thế thì những người như thế rất là nhiều, chúng ta có hàng triệu người ngã xuống trên các chiến trường.
Đây thực sự là nỗi trăn trở, nhưng cũng là niềm tự hào về tinh thần anh dũng và lòng biết ơn sẽ còn mãi mãi trong lòng những người đồng đội và những người được hưởng nền hòa bình hôm nay. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn nhà báo Trần Mai Hưởng. Chúc ông luôn mạnh khỏe và tiếp tục ra nhiều đầu sách, nhất là những cuốn sách về đề tài chiến tranh, để các thế hệ sau tôn trọng hơn giá trị hòa bình hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh là tác phẩm mà nhạc sĩ Xuân Hồng đã đầu tư nhiều thời gian và công sức nhất, ít nhất là 12 năm, mà theo linh cảm của tác giả là ngày giải phóng Sài Gòn sẽ không còn xa nữa. Ông đã chuẩn bị cho bài Mùa xuân thứ hai này sau bài Xuân Chiến Khu ra đời năm 1963 và đã thành công vang dội, vượt khỏi sức tưởng tượng của mọi người và của chính tác giả. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng là mùa xuân của đất nước, của dân tộc, mùa xuân thắng lợi. Điều ấp ủ này kéo dài mười mấy năm, đến mùa xuân năm 1975 mới thành hiện thực. Ông đã xúc động viết lên những ca từ: bao năm vẫn đợi chờ mà niềm vui như đến bất ngờ, ngày đi như trong đêm mơ, tuổi lớn rồi mà như ngây thơ. Ôi ta đang đi, đi giữa rừng hoa, hay ta đi giữa rừng cờ. Và trước đó, tác giả cũng đã tự hỏi, xa 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào. Đây là tất cả những gì gọi là giá trị của cái thật, cái dung cảm sâu thẳm nhất mà tác giả đã bộc lộ một cách mộc mạc, chất phác và giản dị khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Quà tặng VV1 hôm nay, chúng tôi xin dành tặng nhà báo Trần Mai Hường và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ca khúc Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thể hiện.
Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biến rộng bao la. Cây xanh tươi ra lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói.
Còn bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biến sâu bao la. Cây xanh tươi ra lá chỗ hoa, chào mùa xuân với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về dẫm bóng cờ bay, nước thêm trong dòng sông Bến Nghé, chợ thêm đông chợ vui bên. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi hạnh phúc biết bao, bao năm vẫn đợi chờ mà niềm vui như đến bất ngờ, ngày đi như trong đêm mơ, tuổi lớn rồi mà như ngây thơ. Ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa, hay ta đi giữa rừng cờ. Whoa!
cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.